trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán, nếu ngươi loại bỏ ra khỏi tâm hồn sự đàn áp, cử chỉ đe dọa và những lời nói hiểm độc, khi ngươi hết lòng quảng đại với người đói khát, làm cho tâm hồn đau khổ được thư thái, thì sự sáng của ngươi xuất hiện trong tối tăm và tối tăm sẽ trở nên như giữa ban ngày. Và Thiên Chúa sẽ luôn luôn ban cho ngươi được thảnh thơi, cho tâm hồn ngươi tràn ngập ánh sáng huy hoàng, cho xương cốt ngươi được mạnh mẽ, và ngươi sẽ như cánh vườn xinh tươi, như nguồn suối nước không bao giờ khô cạn. Nhờ ngươi, những điêu tàn ngày xưa sẽ được tái thiết. Ngươi sẽ gầy dựng lại nền tảng dòng dõi ngươi. Thiên hạ sẽ gọi ngươi là kẻ tu bổ những chỗ sức mẻ, kẻ tu bổ lại đường lối nơi cư ngụ. Nếu ngươi không tự tiện đi đường xa trong ngày Sa-bát là ngày thánh, và ngươi coi ngày Sa-bát là ngày hạnh phúc, ngày thánh, ngày hiển vinh của Thiên Chúa. Nếu ngươi bỏ công ăn việc làm và những cuộc bàn tính mưu lợi mà ca tụng Chúa, thì ngươi sẽ được hoan lạc nơi Thiên Chúa, và ta sẽ đưa ngươi lên làm chủ các núi đồi. Ta cho ngươi thừa hưởng gia nghiệp của Gia-cóp, tổ phụ ngươi, vì chính Chúa đã phán. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mỗi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở bàn thu thuế. Ngài bảo ông, hãy đi theo ta. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo người. Lê-vi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của người rằng, sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy? Chúa Giêsu trả lời họ rằng, những ai mạnh khỏe không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm chúng ta thấy Chúa Giêsu đi ngang cái bàn thu thuế của Lê-vi và gọi ông ta hãy đi theo ta. Thì ngay lập tức Lê-vi, tức là Matthew, ông đã sẵn sàng bỏ mọi sự đi theo Chúa Giêsu. Nghề thu thuế, nói về tài chánh, là một cái nghề có nhiều tiền. Mặc dù dân chúng khinh miệt cái nghề thu thuế này, bởi vì thu của dân thánh mà nộp cho đế quốc Roma, họ coi như là quân tội lỗi và họ khinh thường những người cộng tác với đế quốc Roma vì Đế quốc Roma đang chiếm đóng đất nước Israel, làm cho đất nước Israel không có cái độc lập. Nhưng mà thực tế, dân tộc Israel đã bị nô lệ các đế quốc chung quanh rồi. Từ cái thời đế quốc Assyri năm 721, rồi đế quốc Babylon từ 597, sau đó 537 là đế quốc Ba Tư. Đế quốc Ba Tư cho xây dựng lại Jerusalem, nhưng mà vẫn lệ thuộc họ. Rồi sau đó đế quốc Hy Lạp và thời Chúa Giêsu là đế quốc Roma. Cho nên suốt cả 700 năm họ đã nô lệ các đế quốc rồi. Họ mong muốn là thoát khỏi cái nạn lệ thuộc các đế quốc. Nhưng mà không có ai đủ sức để chống lại đế quốc Roma. Ngay cả vua Herode cũng là một vị được hoàng đế của Roma đặt cho và có thể bị lật ngôi bất cứ lúc nào. Vì vậy mà chúng ta thấy người dân mong muốn được tự do độc lập vì họ ý thức mình là dân thánh của Chúa, không thể bị nô lệ mãi như vậy được. Đất nước họ đã từng có những thời hùng mạnh như thời của David, Salomon, nhưng mà bây giờ không còn gì hết. Mà Lê-vi lại được Chúa gọi là môn đệ của Chúa. Rồi sau đó lại dọn tiệc đãi bạn bè và Chúa Giê-xu các môn đệ tại nhà ông. Cho nên đối với những người lãnh đạo Do Thái giáo là những người biệt phái và luật sĩ, họ đã lẩm bẩm trong lòng và nói với các môn đệ của Chúa Giê-xu là sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy. Trước mắt của họ là những kẻ tội lỗi, những kẻ thu thuế, và không phải chỉ một mình Lê-vi mà bạn bè của ông cũng đều là những người thu thuế, là những kẻ tội lỗi như vậy. Và chúng ta thấy Chúa Giê-xu trả lời một cách rất rõ ràng cho chúng ta là những người đau yếu mới cần tới thầy thuốc, và Chúa đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng mà kêu gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải. Và rõ ràng những người ý thức mình là kẻ tội lỗi thì họ đã hoán cải, như Lê-vi Matthew, sau đó đã đi theo Chúa Giê-xu, đã không còn coi tiền của là quan trọng nữa, mà gặp được Chúa Giê-xu, là môn đệ Chúa Giê-xu, là ông vui mừng, và chính ông đã trở nên một vị thánh sử, viết lại cho chúng ta rất là tường tận từ cái gia phả của Abraham đến thời Chúa Giê-xu. 42 đời, rồi tường thuật cho chúng ta đối chiếu giữa Cựu Ước và Tân Ước. Chúng ta thấy một cái sự nối kết giữa Cựu Ước và Tân Ước để tất cả Cựu Ước đưa đến với Chúa Giê-xu. Cho nên Chúa gọi một người biết đọc, biết viết, biết học hành và biết sắp xếp mọi cái để Chúa Thánh Thần tác động và làm cho chúng ta có phúc âm của Chúa Giê-xu theo Thánh Matthew. Như vậy, chúng ta thấy Chúa đã gọi kẻ tội lỗi để trở nên công cụ cho Chúa, trở nên tông đồ của Chúa, trở nên thừa tác viên của Chúa, và nước trời cần những người hoán cải, chứ không phải cần những người tự cho mình là công chính, nhưng lại đi phê phán và loại trừ người khác. Chúng ta là những môn đệ của Đức Kitô. Chúng ta có cái thái độ của Chúa Giê-xu hay không? Có cái nhìn, cái phán đoán giống Chúa Giê-xu hay không? Hay là chúng ta cũng theo trào lưu của xã hội để rồi tăng bốc mình lên là thuộc cái nhóm cao cấp này, cao cấp nọ, nhóm đạo đức thánh thiện, rồi chúng ta khinh thường những người chung quanh, cho họ là những quân tội lỗi và coi thường họ. Do đó, hơn bao giờ hết, chúng ta xét lại con đường của chúng ta đi có phải đi lại cái vết lầy của những người Pharisêu ngày xưa hay không? Hay là chúng ta suy niệm lời Chúa để lời Chúa biến đổi chúng ta, Thánh Thần của Chúa tác động chúng ta, có một cái nhìn của Chúa Giê-xu và cũng ý thức cái thân phận mình là thân phận tội lỗi, thân phận rất là yếu đuối, cần tới ơn thánh của Chúa, cần tới sự nâng đỡ của Chúa Giê-xu và quyết tâm đi theo Chúa như Lê-vi, sẵn sàng bỏ cái bàn thu thuế, bỏ một cái công việc hái rất là nhiều tiền, nhưng mà đối với ông không quan trọng, Chúa mới là quan trọng nhất. Chúng ta có đặt Chúa là trung tâm của cuộc sống mình hay không? Ưu tiên một là lựa chọn và sống theo gương mẫu của Chúa Giêsu, lời dạy của Chúa Giêsu, hay là chúng ta lựa chọn cái lối sống của trần gian và biết bao nhiêu những cái của trần gian này rồi nó đã qua đi. Dù những người Pharisêu tưởng rằng là mình nắm giữ tất cả lệ luật, nhưng mà vẫn đi sai lệ luật. Khi lấy luật lệ của con người làm trung tâm, lấy cái lối sống trần gian làm trung tâm, chứ không phải là tình yêu của Chúa và tình yêu thương nhau làm trung tâm, thì chúng ta sẽ thấy một khi chúng ta tự mãn về chính mình, thì chúng ta lại đi sai như những người Pharisêu. Còn Chúa Giêsu là Thiên Chúa, mà Ngài không kể gì địa vị của một Thiên Chúa, Ngài lại đến với chúng ta, và đến với những người tội lỗi nhất trong người tội lỗi. Không phải chỉ đến thôi, mà đến để cứu chuộc, đến độ hy sinh cả mạng sống của mình, để cho những người tội lỗi được sống đời đời với Chúa. Chúng ta có cơ hội để đến với Chúa Giêsu như Lê-vi. Chúng ta có dám bỏ mọi sự đi theo Chúa hay không? Dám bỏ ý riêng của mình, cái kế hoạch riêng của mình để đầu phục thánh ý của Chúa hay không? Chúng ta là những người con của Cha trên trời. Chúng ta ý thức con đường của chúng ta đi là con đường mà Thánh Thần của Chúa dẫn dắt để đi theo sát Chúa Giêsu, nhờ gương mẫu và lời dạy của Chúa Giêsu biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta không còn sống cho chính mình nữa, làm cho chúng ta được nên một với Chúa Giêsu và cùng một suy nghĩ, một cái nhìn, một tư tưởng giống Chúa Giêsu Kitô, để chúng ta biết đền tội và cầu nguyện cho chính mình, người nhà của mình và thế giới ngày hôm nay được ơn hoán cải, từ bỏ cái con đường tội lỗi mà theo Chúa Giêsu, từ bỏ những gì là quan trọng của người trần gian. Trần gian cho tiền bạc, địa vị xã hội, lời khen của người trần gian là quan trọng, thì chúng ta hãy có cái nhìn cao hơn và xa hơn đến cuộc sống đời đời ở mãi mãi bên Chúa là điều quan trọng nhất. Cho nên cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa là quan trọng nhất. Và từ đó chúng ta mới dám hy sinh ý riêng của chúng ta, mới hy sinh những gì chúng ta đang có để đi theo Chúa. Có như vậy, đời sống của chúng ta mỗi ngày có một cái tâm hồn biết ca ngợi Chúa và sẵn sàng bỏ cái đường lối của trần gian để đi theo Chúa, thì sống một đời sống quảng đại với người đói khát, có tâm hồn luôn luôn muốn đến để phục vụ, chứ không phải đến để thống trị, luôn luôn muốn đến để đem lại sự hoan lạc, niềm vui, bình an, phục vụ cho người chung quanh, chứ không phải để mưu lợi ích kỷ cho riêng mình. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt mỗi người chúng ta và thế giới hôm nay trong mùa chay thánh thiện, biết từ bỏ những cái đam mê trần tục, đam mê thống trị, đam mê hưởng thụ, mà đi theo tinh thần chay tịnh là luôn luôn muốn hoán cải, muốn từ bỏ tất cả những gì của trần gian, của thú vui xác thịt và những hào nhoáng của trần gian, để lựa chọn con đường của Chúa Giêsu qua tử nạn mà đến phục sinh vinh quang với Chúa, dám hy sinh tính mạng vì yêu mến Chúa, dám hy sinh ý riêng của mình và tất cả gì mình có để phục vụ cho vinh danh của Chúa và phần rỗi các linh hồn, là hạnh phúc của từng người chúng ta. Có như vậy, cuộc sống của chúng ta mới thực sự là những môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Amen.
Thân phận người mộng giòn và yêu đuối, trong mỗi con người lành giữ sánh vai nhau.
Việc lành tôi muốn làm nhưng tôi đã không làm, còn điều dư tôi không muốn nhưng tôi đã trôi. Chúa biết con người, thương con người tội lỗi. Ôi thân phận người, ôi thân phận người bèo trôi. Chúa biết con người, thương con người mãi thôi.
Con sống giữa đời tội lụy làm tiêu hao, con luôn mong tìm về với cõi trên cao.
Lạy Ngài một kiếm người mang thân xác nặng nề, nguyện từ đây con xin hứa con quay bước trở về. Này thần lương cha ban xuống, cha nuôi dưỡng mỗi ngày.
Ôi thân phận người, ôi thân phận người bèo trôi. Chúa biết con người, thương con người tội lỗi.
Thương con người mãi thôi.